từ phước hành mà sanh phước hành thức, đây gọi là vô minh duyên hành. Từ tội hành mà sanh tội hành thức, đây gọi là hành duyên thức. Từ bất động hành mà sanh bất động hành thức, đây gọi là thức duyên danh sắc. Vì sắc tăng trưởng từ trong cửa lục nhập hay sanh hay thành sự, đây là danh sắc duyên lục nhập. Từ lục nhập mà sanh sáu nhóm thức, đây gọi là lục nhập duyên thức. Từ cái vị thức chạm mà sanh những thứ thọ, đây gọi là thức duyên thọ. Liễu biệt thọ rồi mà sanh nhiễm ái đắm trước, đây gọi là thọ duyên ái. Biết rồi liền sanh nhiễm ái đắm trước, chẳng muốn xa lìa sắc đẹp và đối diện an vui mà sanh mong được vui, đây là ái duyên thủ. Sanh mong được vui rồi, từ thân khẩu ý tạo nghiệp hậu hữu, đây là thủ duyên hữu. Từ nghiệp đai kia sanh ngũ quẩn, đây là hữu duyên sanh. Sanh rồi các quẩn thành thục và diệt hoại, đây gọi là sanh duyên lão tử. À, đây là giảng về 12 nhân duyên, cái lớp thứ 3. Lớp thứ 3 giảng 12 nhân duyên có cái vẻ hơi trung bình, nó không rộng lắm mà cũng không có hẹp như cái lớp thứ 2. Lớp thứ 3 này thì nói rằng bởi vì mình không có rõ chân tánh, có tánh cách đại thừa rồi đó, nghĩa là mình không nhận ra cái chân tánh. Bởi không nhận ra chân tánh cho nên có những cái hiểu biết điên đảo. Cái hiểu biết điên đảo đó gọi là vô tri, và cái vô tri đó gọi là vô minh. Rồi từ vô minh đó hai thành nó tam hành. Cái chỗ này nó hơi khó. Từ vô minh mà tạo ra tam hành. Tam hành gọi là phước hành, tội hành và bất động hành. Thì phước hành, tội hành dễ hiểu rồi, bất động hành là sao? Tức là bất động hành là chỉ cho cái hành nghiệp mà do thiền định đó. Đó, cái thiền định nó gọi là bất động hành. Bởi vì tu theo tiểu thừa thì từ sơ thiền tới tứ thiền là do thiền định mà được, phải không? Do thiền định mà sanh tứ thiền thiên, tam thiền thiên đó, rồi cho tới hữu sắc vô sắc cũng do thiền định mà được. Vì vậy cho nên cái thiền định đó, cái nghiệp bất động hành đó, sanh các quả trời sắc giới và vô sắc giới. Vì vậy cho nên cái đó gọi là bất động hành. Đó, cái hành là nghiệp, cái nghiệp bất động thành ra ngồi thiền là cái nghiệp bất động hành đó, là bất động hành. Thì như vậy nếu mà ngồi thiền, tại sao mà mình nói ngồi thiền là giải thoát mà ở đây nó ngồi thiền nó sanh các quả trời? Quý vị biết cái gốc ngọn chỗ nào không? Bởi vì bên nguyên thủy dạy thì mình tu, nếu mà mình tu thiền nó có những cái lối tu tỉ dụ quán đất, quán nước, quán lửa. Thì tỉ dụ như quán lửa thì như lúc trước ở đây có mấy vị họ tu á, như bà Hai với bà Hai Pháp Quan á, bà tu bà để cái ngọn đèn lưu lưu, rồi cái để một cái chung nước dành cái ngọn đèn, rồi quán nước từ chung nó nhỏ nước đó, rồi từ từ tưởng nó rộng ra, tưởng rộng tưởng rộng tưởng hoài chừng nào thấy nó khắp cái phòng đó là được định. Thì như vậy cái định đó nó không có trí tuệ gì hết trơn á, phải không? Định ở trong một cái cảnh mà nó không có gì là trí tuệ hết. Rồi khi có cái định mình nước mà nó trùm hết rồi thì gọi là được nhập được cái định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Thì những cái định đó thì nó có cái gì mà là cái nhân giải thoát đâu, cho nên cái đó gọi là bất động hành. Và có người là đốt cái nhang mà để tặng cái nhang, là cứ nhìn cái nhang hoài để trụ tâm cái đó là được định, thì định đó nó cũng thuộc về bất động hành. Thì những cái định đó là sanh các quả trời sắc giới chứ không có gì lạ hết á, hiểu vậy. Còn mình ở đây á, sở dĩ mình phải tu giải thoát là gì? Là trong khi mình định á, mình dùng cái trí tuệ mà định. Ví dụ như mình viết vọng thì vọng tưởng là cái mê lầm để tạo nghiệp, mà viết cái nó là gốc mê lầm tạo nghiệp, mình không theo nó, đó là mình đã tỉnh đã giác. Cho nên trong cái định của mình, khi mà cái vọng tưởng lặng được định là định do tỉnh giác, chứ không phải định mà do cái kèm ở một cảnh. Mà nó tỉnh giác không bị vô minh tạo nghiệp thì cái đó là cái nhân của giải thoát. Nó khác ở chỗ đó. Chứ nhiều khi mà mình cứ tưởng là định như vậy thì bây giờ mình ngồi thiền chắc mai mốt cũng sanh tới trời nữa. Nó không phải vậy. Vì sanh tới trời là cái thiền dùng một chỗ trụ tâm, gọi là mượn cảnh để trụ tâm. Mà tâm trụ vào cảnh đó rồi thì nó được định. Mà được định thì sanh các cõi trời thiền đó. Nếu ngang đó mà chết thì sanh các cõi trời, từ sơ thiền tới tứ thiền thiên. Đó là cõi trời sắc giới, hoặc là sanh cõi trời vô sắc giới. xong như viên sứ, thích vô viên sứ rồi đó. Vì vậy nên cái tu mình phải biết cái nguồn gốc. Nhiều khi mình không hiểu rồi nói à, mình tu như vậy mà đây nói tu thiền mà được định thì rồi sanh các cõi trời. Cho nên quý vị có nhớ rằng ở trong tịnh độ hay quở các người tu thiền đó, nói tu thiền là đi quanh đó, là vậy đó. Cái lối tu thiền mà gọi là trụ tâm một cảnh nào để định đó, thì cái định đó một lúc rồi nó được phước sanh cõi trời, hưởng hết phước ra trở lại, cho nên ta chê. Còn cái thiền này nó không phải vậy. Cái thiền này là đi từ cái trí tuệ thấy cái gốc của vô minh, cái mầm của sinh tử, mình không theo cái mầm đó để giết sinh tử, thành hai cái khác. Cho nên cái tinh thần thiền của đại thừa hay là thiền của thiền tông nó khác hẳn ở chỗ đó đó. Chứ mình không hiểu, mình thấy người ta vọng cảnh tự tâm mà dễ ngồi và mau định, còn mình ngồi không có cái gì hết, khó định quá, mình nói cái kia hay hơn, có hiệu nghiệm hơn. Đó là cái lầm của mình, mình không biết, không giảng đạt được cái chánh yếu ở chỗ nào đó. Nói như vậy thì quý vị mới hiểu cái gốc của sự tu. Như vậy cái đoạn văn này đây, từ phước hành mà sanh phước hành thức, đây gọi là vô minh duyên hành. Rồi từ tội hành mà sanh tội hành thức, đây gọi là hành duyên thức. Từ bất động hành mà sanh bất động hành thức, đây gọi là thức duyên danh sắc. Nhưng mà đoạn này theo ngài Thái Hư á, thì ngài nói cái lối dịch đó thì nó không sáng sủa. Theo ngài, ngài dịch thì ngài dịch thế này: y vô minh khởi ba hành này là vô minh duyên hành, y ba hành này thành phước hành thức danh danh, phước hành thức và tội hành thức và bất động hành thức, đó là hành duyên thức. Rồi y phước hành thức vân vân, tức là phước hành thức, tội hành thức và bất động hành thức, khởi danh sắc là thức duyên danh sắc. Đó thì nó khác nhau ở chỗ nào? Bởi vì theo trong cái lời dịch này thì nói từ cái vô minh rồi khởi ra ba hành, rồi cái ba hành đó đứng về phước hành, phước hành sanh phước hành thức, đây gọi là vô minh duyên hành. Thì như vậy nó không có rõ. Vô minh duyên hành mà tại sao riêng có cái phước hành mà lại sanh phước hành thức rồi vô minh duyên hành à, rồi từ tội hành sanh tội hành thức, đây gọi là hành duyên thức, thì nó hơi khác. Rồi từ bất động hành mà sanh bất động hành thức thì gọi là thức duyên nhân sắc, thì nó không có rõ nghĩa. Còn ngài Thái Hư á, người nói y vô minh mà khởi ba hành là vô minh duyên hành đó. Ba hành từ vô minh mà khởi ra phước hành thức, phước hành, tội hành và bất động hành, phải không? Ba cái hành đó thì gọi là vô minh duyên hành. Rồi y ba cái hành này như phước hành, tội hành rồi bất động hành thức đó, gọi đó là hành duyên thức đó. Mà thành đó phước hành thức hay là tội hành thức hay là bất động hành thức thì gọi là hành duyên thức. Rồi y phước hành thức, tội hành thức và bất động hành thức khởi về danh sách thì gọi đó là thức duyên danh sách. Thì như vậy nó mới đủ, tại vì nó có ba cái đó: nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp bất động. Ba cái nghiệp đó là từ vô minh mà khởi ra, rồi ba cái nghiệp đó nó cộng lại nó tạo thành ra cái sức mạnh mà nó đẩy thức cho thọ sanh, gọi đó là hành duyên thức. Rồi ba cái nghiệp đó nó hợp với cái thức mà có đủ ba nghiệp đó đó, nó mới đưa đi tới vào cái để mà thọ sanh, với chỗ thọ sanh chung hợp với cái phần sắc chất thì gọi là thức duyên danh sắc, là vậy. Thành ra cái chỗ này thì theo ngài Thái Hư người nói rằng cái văn ở trong giảng nó không được rõ, cho nên tôi có sửa lại cái mình sửa bên ngoài đó. Thì như vậy cái ban đầu đó là từ vô minh tới hành tới danh sách, thì cái đoạn đó thì nó hơi khó hiểu một chút. Bây giờ tới cái đoạn sau.